Thưa các anh chị và các bạn, tuần vừa rồi tôi nhận được rất nhiều câu hỏi và những chia sẻ. Và những câu hỏi này có lẽ nó cũng không chỉ là thắc mắc của một người, mà là thắc mắc của nhiều người trong chúng ta. Và có khi nó không trực tiếp liên quan đến những đoạn thánh kinh chúng ta đang tìm hiểu, mà nó liên quan đến nội dung giáo lý Công giáo. Cho nên dù không có nhiều thời giờ, nhưng có lẽ hôm nay tôi cũng phải dành ra để chia sẻ lại với các anh chị một đôi điều nó liên quan đến những thắc mắc này. Và sau đó thì chúng ta trở về với sách Dân số. Trước hết là một chia sẻ rất đáng quan tâm. Tôi cũng đọc lại đây cho tất cả các anh chị và các bạn chúng ta cùng biết với nhau. Thưa Đức Cha, cho con được phép quay lại thắc mắc của một chị tuần trước gửi Đức Cha về việc Đức Chúa đã trừng phạt người nữ rất nặng, người phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén lúc sinh con. Thế nhưng sự trừng phạt này lại chính là một hồng ân mà Ngài thương ban cho các bà mẹ, như mẹ con và ba người chị luôn kể lại cái cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi nhìn thấy con mình và cơn đau tan biến mất. Vì đau đớn về thể lý sẽ được niềm hạnh phúc về tinh thần khống chế và lướt trên nó. Cái điều này thì chỉ có các chị mới chia sẻ được thôi. Và cũng chính nỗi đau lúc thai nghén đã luôn tạo ra một mối dây liên kết mạnh mẽ giữa mẹ và con. Mạnh mẽ đến nỗi các bà mẹ luôn xòe cánh ra để che chở cho con mình, dù có khi đến lúc phải xếp cánh lại vẫn gặp khó khăn vì không muốn rời bỏ vai trò này. Con nó lớn rồi nhưng mà vẫn là con của mình. Con có làm giám mục đi nữa thì cũng vẫn là con. Nên bà cố tôi cứ lo lắng sức khỏe cho tôi. Và những đau đớn về thể lý không chỉ dừng ở việc thai nghén, còn tai nạn, thương tật, bệnh hoạn vân vân, gây cho con người thật nhiều khó khăn trong giới hạn của thân xác. Nhưng niềm vui của tâm hồn, thần khí do Ngài ban tặng thì luôn tràn đầy và kéo dài, đến nỗi các thánh tử đạo vẫn có thể ca hát trong đòn roi, ngục tù, tra tấn cho đến chết. Như thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, vẫn rạng người nét mặt khi tuyên thệ niềm tin vào Ngài cho đến chết, để thánh Phaolô phải rúng động khi nhớ lại hành động bắt bớ hội thánh của mình, và để chính bản thân Ngài đã thốt lên: đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Vậy chết là sự kết hợp với Chúa Giêsu gần hơn nữa và là niềm hạnh phúc viên mãn. Và cũng chính vì thế trong thần khí, hội thánh Chúa luôn tồn tại và phát triển dù bao nhiêu bách hại thăng trầm. Vì chính niềm vui thật sự đã cuốn hút con người chọn cho mình cuộc sống để được hạnh phúc, đó là sống kết hợp với Chúa Giêsu. Tôi rất cảm ơn về những chia sẻ này. Nó cho thấy các anh chị và các bạn không đến đây để học một cách thụ động, nhưng các anh chị và các bạn tham gia rất là tích cực và chủ động. Cụ thể là có những suy nghĩ, những cảm nghiệm mình chia sẻ với anh chị em mình và với tôi nữa. Cho nên tôi rất là cảm ơn. Rồi tiếp theo chia sẻ đó thì người bạn của chúng ta có một thắc mắc thế này: con lại nhớ đến một lời nguyền ở giáo xứ nơi con ở. Cha phó kể lại rằng vào thời kỳ đầu của giáo xứ, một cha người Pháp, cha thừa sai coi sóc giáo xứ. Có một giáo dân quá vô lễ với cha nên cha đã nguyền rằng ở giáo xứ này người dân sinh ra ở đây sẽ không thể làm linh mục. Thế là kể từ đó, theo quan sát của các cha và bà con giáo dân, thì các thầy đi tu là bị suốt hết. Vì lý do này hay lý do khác? Vì lời nguyện được ứng nghiệm quá, cho nên sau đó một cha sở phải lên bàn thờ và thay mặt giáo dân để xin lỗi và xin được xóa lời nguyện. Và ứng nghiệm là sau đó giáo xứ con đã có người đi tu làm linh mục. Con bị thắc mắc và bất đồng quan điểm với bà chị khi nghe câu chuyện này. Con cho rằng chỉ vì trùng khớp. Thứ nhất á, là do tình hình khó khăn đặc biệt ở Việt Nam sau chiến tranh, việc thụ phong linh mục rất hạn chế, cho nên rơi đúng vào lời nguyện. Thứ hai, việc đi tu và xuất tu là do bản thân người tu không vượt qua được một số giới hạn của bản thân, cho nên phải xuất, chứ không phải là do lời nguyện. Và thứ ba, vì việc một giáo dân nào đó giận mất khôn mà quá vô lễ với cha, dẫn đến việc cha cũng giận nhưng mà không có mất khôn. Cha cũng giận và đưa ra lời nguyện xấu, thì lời nguyện sẽ thành sự thực hay sao? Người bạn của chúng ta đưa ra những lý do này thì cũng chính đáng thôi. Nhưng mà các anh chị và các bạn biết đấy, việc trở thành tu sĩ hay linh mục trước hết đó, không phải là nỗ lực của bản thân, mà trước hết là ơn gọi của Chúa ban chứ, phải không? Và sau đó mới là sự đáp trả về phía con người. Cho nên nếu mình chỉ nói đến cái nỗ lực của bản thân, có nghĩa là do bản thân người tu không vượt qua được một số giới hạn cho nên phải xuất, thì nó cũng đúng, nhưng mà mới đúng còn nửa thôi. Mà cái nửa sau quan trọng trước hết là ơn gọi của Chúa. Vậy con xin Đức Cha giúp cho con biết là khi các cha buộc dưới đất thì trên trời Chúa cũng sẽ buộc, phải không ạ? Trong Phúc Âm có một câu, anh chị nhớ không? Có một câu, nhưng mà câu đó tôi nghĩ nếu mà áp dụng cho từng linh mục thì chắc cũng không ổn đâu. Chẳng hạn như ông cha này mà giận mất khôn mà ông ấy đưa ra lời nguyền như thế. Cái câu đó là câu mà Chúa nói với Thánh Phêrô và các tông đồ. Chúa trao cho giáo hội cái quyền đó và những vị điều hành giáo hội, chứ không phải chỉ là bản thân của từng linh mục đó. Thành thử ra tôi nghĩ nếu mà bảo là do lời nguyền của vị linh mục này thì chắc là không phải. Cho dù người ta có vô lễ với mình, Chúa dạy chúng ta là phải chúc phúc cho người làm khổ mình, cầu nguyện cho người bắt bớ mình cơ mà, phải không? Chứ đâu phải nguyền rủa người ta, nguyền rủa cả giáo xứ nữa. Lúc đó là nóng nảy quá rồi. Thế nhưng mà ít ra là có hai điều mà chúng ta quan tâm. Điều thứ nhất á, là để tránh cho mình nhiều khi cũng nóng giận quá, rồi có những lời lẽ và cả hành động xúc phạm đến Chúa, đến giáo hội. Các anh chị cứ nhớ đến câu chuyện của Thánh Phaolô Tông Đồ. Khi mà Ngài chưa trở lại đó, lúc đó còn gọi là Sau-lê, Ngài đi từ Jerusalem đến Damas để bắt bớ những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Rồi có một biến cố lớn xảy ra là một luồng ánh sáng chiếu vào và Ngài bị quật ngã xuống đất. Thế thì chính Thánh Phaolô kể lại như thế này: tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hebrew: Sau-lê, Sau-lê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho người. Để nhắc mình không nên có những lời lẽ, những hành động xúc phạm đến Chúa, đến hội thánh của Chúa. Nhớ cái câu này: giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho người, chứ chả ích lợi gì đâu. Và một điểm nữa là có khi chúng ta chứng kiến, chúng ta đối diện với rất nhiều những lời lẽ, những hành động công kích hội thánh, công kích cả chính Chúa nữa. Mình dễ có cảm giác thất vọng. Thế thì các anh chị cũng lại nhớ đến một đoạn khác ở trong sách Công Vụ. Đó là khi các tông đồ đi rao giảng và những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ mới bắt các ngài rồi đưa ra thượng hội đồng. Thì lúc đó ông Gamaliel là một ông thầy nổi tiếng của Do Thái giáo, ông ấy đứng lên, ông ấy phát biểu như thế này này: hãy để mặc những người này, cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm thì tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được. Cho nên chúng ta đừng thất vọng. Nếu mà cái việc đó là của thế gian, là của người phàm, thì sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ tiêu tan thôi. Cứ bình tĩnh. Cho nên từ thắc mắc của một người bạn trong lớp chúng ta, tôi chia sẻ lại với các anh chị điều đó. Một lần nữa rất cảm ơn chia sẻ chân tình mà sâu sắc ở trong bài này.